Kính thưa quý vị, đây là chương trình podcast của saigonnhonews.com. Trong phần này, mời quý vị nghe bài Bằng mọi giá phải ghé phở dậu của tác giả Mạnh Kim, đăng trong mục Văn hóa văn nghệ. Trong thiền tụng ca về phở, miếng ngon Hà Nội, nhà văn Vũ Bằng đã viết: Chúng ta đã từng thấy có những người vất vả vì ăn phở. Ta đã từng thấy có buổi sáng hàng trăm người chen chúc khổ sở vào cái ngõ con bề ngang không quá một thước ở phố Hàng Khay, bên cạnh nhà bác Si Nha, hay xuống tận đằng sau chợ Hôm, trong một cái quán lá tồi tàn để thưởng thức cho kỳ được một hay hai bát phở mới yên tâm. Tôi cũng từng vất vả vì ăn phở. Có nhiều buổi sáng tôi nhất quyết cho bằng được, chạy từ nhà ở quận 7, giáp ranh với nhà bè, để đến phở dậu. Tôi đi xuyên quận, qua quận 4, vào quận 1, rồi đến quận 3. Kỳ công như vậy đó, chỉ để làm một tô phở dậu. Sài Gòn kẹt xe triền miên, nên đi từ nhà tới phở dậu, có khi mất trọn một tiếng rưỡi. Ai đã từng kẹt xe chết dí ở cầu Kinh Tẻ, có thể chứng thực cho tôi điều này. Để các bạn sống ở Mỹ có thể hình dung, một tiếng rưỡi là thời gian đi từ Bonsa đến San Diego, cách nhau đến 165 cây số. So sánh khập khiễng một chút, thì có thể nói, để ăn được bát phở dậu, tôi phải chạy từ Sài Gòn xuống Cần Thơ, rồi lại từ Cần Thơ về Sài Gòn, nếu đường xá ngon lành như ở Mỹ. Vất thật! Nếu cụ Vũ Bằng còn sống, tôi có thể nói với cụ, cụ chưa vất bằng cháu đâu cụ ạ. Mà phở dậu rất đáng để vất, để thưởng thức cái hương vị thuần Bắc của nó. Hàng chục năm nay, nó luôn duy trì công thức nấu phở độc đáo. Từ thời mà phở dậu nổi tiếng với biệt danh phở Nguyễn Cao Kỳ, vì ông tướng này là dân Bắc Kỳ Sơn Tây, ghé thường xuyên đến nỗi chủ quán dành riêng cho ông một bàn ở một vị trí nhất định. Thời gian cứ trôi, phở dậu vẫn thế. Sài Gòn đã kinh qua bao nhiêu chính biến và thời cuộc thăng trầm, phở dậu vẫn thế. Nếu cần một hình ảnh cho thấy sự bất tử của một góc Sài Gòn, thì phở dậu là bằng chứng. Có lẽ không có quán phở nào ở Sài Gòn có mùi vị giống phở dậu. Nước phở ngọt từ xương của phở dậu, ăn vào là thấm đến tận xương. Ăn phở dậu cũng theo một nghi thức đặc biệt nha. Bát phở được bưng ra với một dĩa hành trắng, xịt tương ớt vào, trộn đều lên. Tương Bắc nha, không phải tương công nghiệp Jolly Max à. Rồi thong thả húp một muỗng để cổ họng ngấm vị ngọt của thứ nước xương ống trước đó đã được hầm hàng giờ. Kế đó gấp một miếng nhỏ về giòn. Thứ thịt bò mà chỉ có thể là dậu mới đạt được đẳng cấp như thế. Nhai nhẹ nhẹ thôi. Tiếp theo, húp một muỗng nước nữa, rồi từ từ gắp miếng bánh phở. Phở dậu không có rau thơm hoặc thậm chí ngò gai. Cái thứ rau vốn dĩ được thần thánh hóa với linh hồn của phở. Phở dậu dĩ nhiên càng không thể có giá đỗ. Tôi không biết cái triết lý cao siêu gì ẩn nấp sau cái sự loại bỏ giá và rau ra khỏi văn hóa phở dậu. Nhưng quả thật, khó lòng có thể chấp nhận việc ăn phở dậu mà lại bỏ giá vào. Hãy đến phở Hòa Pasteur nếu bạn muốn ăn giá với phở. Nhưng với phở dậu thì đừng nên thấy thiếu sót nếu không có giá hoặc bất kỳ thứ rau nào khác ngoài hành lá và ngò. Nếu thích thì gọi thêm chén tiết thôi. Sài Gòn có vô số tiệm phở, có tiết phở, nhưng tiết dậu là thượng hảo hạng. Còn luận về thịt, thì chỉ riêng kỹ thuật thái thịt của dậu đã ẩn chứa một ý nghĩa rõ ràng, ẩn nấp ý nhị sau những miếng thịt mỏng như tờ giấy. Tôi cực kỳ kinh sợ ăn phở với miếng thịt dày cộm, nhai hoài không đứt. Thịt phải mỏng, cho vào miệng như muốn tan ra, ngọt thiệt ngọt. Thơm thiệt thơm. Phở đây là phở nè. Thịt bò phở phải thái cực mỏng, không phải beef steak, hiểu chưa? Cần thêm gì thì nói nha. Lần nào ăn ở đây cũng được ông chủ ra hỏi. khó có thể đếm hết biết bao nhiêu tiệm phở mà tôi đã ăn. Nhưng chưa có tiệm nào, dù là khách quen thường xuyên hay chỉ đến vài lần, mà ông bà chủ cứ đi hỏi từng người khách như phở dậu. Nước dùng của phở dậu rất ngọt. Cách phục vụ cũng ngọt không kém. Không thể không ghiền. Rất đáng để vất, thưa cụ Vũ Bằng. Anh Bảo Chấn hay gọi điện, rủ tôi. Ê, sáng nay ghé dậu không? Anh Chấn là dân nghiện nặng phở dậu. Dĩ nhiên là tôi đi, mưa gió cũng đi. Ghé nhiều lần, tôi thấy có rất nhiều người nghiện. Một lần tôi đến lúc hơn 12 giờ trưa. Ngày nào cũng vào tầm này thì dậu đóng cửa hoặc sắp đóng cửa. Người phục vụ nói chỉ còn đúng một tô. Ui chà, hên quá, tôi nhịn cả tuần rồi. Vừa đúng lúc ấy thì có một cặp vợ chồng trẻ vào. Anh chồng nói, bà có bầu, thèm phở bất tử. Cô vợ tiêu nghỉu khi nghe nói hết phở. Thế là tôi phải đứng giữa một sự chọn lựa vô cùng khó khăn trong đời. Nhường tô phở hay mặc kệ bà bầu? Cuối cùng tôi giấu đi sự ấm ức và nói với người phục vụ. Thôi cho cô ấy đi, không thì bà xé xác anh chồng ra. Trong tùy bút phở, cụ Nguyễn Tuân kể, có người bèn chỉ tay thẳng xuống nền cỏ bờ hồ Phần Lan, buông thõng một câu. Bây giờ có ngay một gánh phở đổ bên bờ hồ này thì tớ đã luôn 6 bát. Tất cả đều reo lên. Thì ra gần đây chúng tôi héo hắt đi vì xa đất nước, khẩu vị lạc điệu, thấy nhớ nhà nhớ nước. Trong cái nhớ nhà nhớ đất nước có cả một sự nhớ ăn phở nữa. Hình ảnh bát phở quê hương đưa ra lúc ấy giải quyết đúng vào thắc mắc chung của mấy người. Tất cả đều thi nhau đề cao những đức tính của phở dân tộc về một miếng ăn kỳ diệu của tất cả những người Việt Nam chân chính. Tôi không dám nhận mình là người Việt Nam chân chính, nhưng quả thật có lần tôi héo hắt đi vì khẩu vị lạc điệu và bằng mọi giá phải tìm cho bằng được một bát phở. Lần ấy, sau gần một tuần ở New York vì có việc, tôi thèm dữ dội cái miếng ăn kỳ diệu nên lục Google tìm tiệm phở với hy vọng mong manh rằng ở New York cũng có phở. Mà có thiệt, tôi phải đi bộ hơn một tiếng thì mới tìm được tiệm. Thế rồi họ bưng ra cho tôi một tô phở. Tôi bật ngửa nhìn tô phở. Ông chủ tiệm đã định nghĩa lại phở theo cách mà Nguyễn Tuân, Vũ Bằng hoặc cụ Võ Phiến sẽ bật dậy mà viết tiếp về phở. Không phải với một sự miên man chỉ nghĩa thi vị, mà bằng một sự tức giận tột đỉnh. Vì sao? Cái gọi là phở ở tiệm này có cả củ cải trắng và cà rốt, thưa các tiền bối. Cụ Nguyễn Tuân trong tùy bút trên có viết, đầu năm 1928, ở phố mới, có một hàng phở cho cả húng liều, cả đậu vừng đậu phụ. Nhưng những cái lối tìm tòi ấy không thọ, vì trình độ nhận thức của quần chúng phở không sa đọa như người chế tạo. Cụ Nguyễn ạ, phở có củ cải và cà rốt mới thật sự là một sự sa đọa kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Nó chỉ khiến tôi nhớ về phở dậu. Bằng mọi giá, phải làm một tô phở dậu ngay sau khi trở về. Phở dậu giữ lại gần như tất cả các nền nếp của phở, giữ lại quy luật truyền đời của nghề nấu phở, giữ lại cái hồn phở, giữ lại truyền thống ẩm thực phở, và giữ lại cả cái sự ghiền mà phở dậu mang lại cho người ăn. Như hàng triệu người Việt khác, tôi đã ăn hàng ngàn tiệm phở, nhưng chỉ có phở dậu là bằng mọi giá tôi phải ghé lại. Lần tới đây, tôi phải ăn vài tô mới yên tâm, như cụ Vũ Bằng từng thèm thuồng nhung nhớ và tự hứa với lòng. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của saigonnhonews.com qua giọng đọc của Phan Hoàng My. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.